Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 74 với đề tài Sao Không Đuổi Được, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 14 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 14 đến câu 29, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy. Nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ. Quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, đến nỗi nhiều người nói rằng, nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu muốn dạy cho môn đồ bài học gì khi Ngài đem họ xuống núi chứng kiến đứa bé bị quỷ ám? Câu hỏi thứ hai, tại sao các thầy thông giáo cãi lẽ với các môn đồ của Chúa? Các thầy thông giáo đang quan tâm đến vấn đề gì? Câu hỏi thứ ba, khi phán hỡi dòng dõi chẳng tin kia, chúng ta được nhắc nhở điều gì qua lời Chúa phán? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giêsu muốn dạy cho môn đồ bài học gì khi Ngài đem họ xuống núi chứng kiến đứa bé bị quỷ ám? Trước đó, ba môn đồ Phêrô, Gia-cơ và Giăng được Chúa Giêsu đem lên núi cao. Tại đây, Ngài đã hóa hình trước mặt họ. Ba môn đồ này đã được đặc ân nhìn thấy Chúa Giêsu đang ở trong sự vinh hiển của Ngài. Họ thấy Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện cùng Chúa. Họ còn nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời từ trong đám mây: Người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Giờ đây, Chúa Giêsu cùng ba môn đồ từ trên núi xuống, họ nhìn thấy mấy thầy thông giáo đương kể lễ với các môn đồ. Có chuyện bất thường gì ở đây? Các đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, hãy đều chạy đến chào Ngài. Trước đó, ba môn đồ như bước vào cõi thiên đàng phước hạnh, đến nỗi họ muốn làm ba cái trại ở đó để cứ mãi hưởng phước hạnh với Chúa. Nhưng chương trình của Chúa trên đất chưa kết thúc. Ngài đem ba môn đồ trở về với cuộc sống bình thường để họ chứng kiến một con người khốn khổ dưới tay ma quỷ và cũng hiểu được nguyên nhân tại sao các đồng môn của mình bất lực trước quyền của bóng tối. Chúa hứa với chúng ta, Ngài sẽ đón chúng ta về nơi thiên đàng phước hạnh để ở cùng Chúa luôn luôn. Nhưng đang khi còn sống trên đất, người theo Chúa không tách mình ra khỏi cuộc sống đời thường để chăm tìm sự an nhàn hoặc phước hạnh cho riêng mình. Đạo Chúa không dạy con dân Ngài lánh đời tìm đạo, ẩn tu nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng phải sống giữa đời để đem đạo vào đời. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện cho môn đồ, Ngài thưa cùng Cha rằng: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 5. Câu hỏi thứ hai: Tại sao các thầy thông giáo cãi lẽ với các môn đồ của Chúa? Các thầy thông giáo đang quan tâm đến vấn đề gì? Câu 16 ghi: Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Từ cãi lẽ hàm ý cãi nhau, tranh luận nhau, với mục đích là hạ nhục, làm mất thể diện, chế giễu, xem khinh một ai đó. Các thầy thông giáo đang cãi lẽ với các môn đồ nhằm chế giễu, hạ nhục họ về một sự việc mà họ vừa thất bại, không đuổi quỷ được. Và mục đích cuối cùng của họ là hạ nhục Chúa, là thầy của các môn đồ, vì họ cho rằng Chúa cũng bất lực như các học trò của mình. Đoàn dân và các thầy thông giáo đang cãi lẽ với các môn đồ mà không thấy Chúa đâu. Bỗng Chúa và ba môn đồ xuất hiện khiến họ ngạc nhiên. Ai nấy đều chạy đến chào đón Ngài và chờ xem Chúa giải quyết nan đề này như thế nào. Khi được Chúa cất tiếng hỏi, người cha liền trình bày cặn kẽ về tình trạng đáng thương của con trai mình. Lạy Thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho Thầy. Nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Chúng ta thấy ở đây, trước sự khốn khổ của đứa con trai bị quỷ hành hại, các thầy thông giáo là những người dạy luật pháp Đức Chúa Trời cho dân chúng lại chẳng chút quan tâm gì đến đứa trẻ. Cũng không có một giải pháp nào khả dĩ có thể giúp cho hai cha con thoát khỏi tình trạng tồi tệ. Mà ngược lại, khi thấy các môn đồ của Chúa không đuổi quỷ được, họ còn cãi lẽ với ý đồ xấu, làm cho tình trạng tồi tệ thêm lên mà thôi. Khi một người không có tình yêu của Chúa ngự trị, thì chỉ biết sống hơn thua nhau, tranh cạnh nhau, không ai quan tâm đến nhu cầu của người khác mà chỉ quan tâm đến mình mà thôi. Lời Chúa dạy, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2, câu 4. Câu hỏi thứ ba: Khi phán, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, Chúa muốn chỉ về ai? Chúng ta được nhắc nhở điều gì qua lời Chúa phán? Khi chứng kiến và nghe những gì đang xảy ra trước mắt, Chúa Giêsu đang bày tỏ ra thái độ không đẹp lòng của Ngài đối với những người đang có mặt ở đó trong ngày hôm ấy. Chúa Giêsu thấy rõ lòng dạ của từng người. Ngài thấy sự vô tín đang chiếm ngự trong lòng họ, khiến Chúa phải thốt lên như một lời than thở lẫn trách móc: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia. Ngài đang nói đến những kẻ đến với Ngài nhưng không có đức tin nơi Ngài đã làm buồn lòng Ngài. Khi nói dòng dõi chẳng tin kia, có thể Ngài đang nói đến: thứ nhất, các môn đồ là những người đã nhìn thấy rất nhiều quyền năng phép lạ của Chúa nhưng lại vẫn yếu đuối trong đức tin. Thứ hai, đoàn dân đông đang tụ họp lại hôm đó chắc chắn có nhiều người đã từng chứng kiến những phép lạ vĩ đại qua sự hóa bánh siêu nhiên của Chúa, nhưng bây giờ vẫn còn hoài nghi Ngài. Thứ ba, các thầy thông giáo là cấp lãnh đạo dân chúng am hiểu luật pháp, đã từng theo dõi, nghe và thấy những phép lạ Chúa làm, nhưng lòng vẫn cứng cỏi. Thứ tư, người cha với tấm lòng tan vỡ, hăm hở đem con trai mình đến nhờ Chúa và các môn đồ giúp đỡ, nhưng cũng không có đức tin cần thiết để nhìn thấy con mình được chữa lành khỏi sự hành hại của quỷ dữ. Tuy nhiên, điều khiến Chúa Giêsu buồn hơn hết chính là tình trạng yếu kém đức tin của các môn đồ. Chúa quở trách họ: ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng sự vô tín của các ngươi cho đến bao giờ? Các môn đồ là những người được diễm phúc hơn ai hết vì đã đi theo Chúa, được ở với Chúa, nhìn thấy Chúa thi hành vô số phép lạ. Thế nhưng họ vẫn thiếu đức tin chân chính nơi Ngài. Trước đó, họ đã từng được Chúa sai đi từng đôi và ban cho quyền phép để chữa bệnh, đuổi quỷ, và họ đã thành công, theo Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 7 đến câu 13 và Luca chương 10 câu 17. Nhưng giờ đây, họ đã thất bại và trở thành đề tài cho các thầy thông giáo mỉa mai, nhạo báng vì thiếu quyền phép của Đức Chúa Trời. Có thể đây cũng là hình ảnh hội thánh hiện đại như hội thánh của chúng ta ngày nay. Hội thánh bây giờ có đầy đủ mọi sự giống như hội thánh Laodice ngày xưa đã từng hãnh diện tuyên bố: ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, theo Khải Huyền chương 3 câu 17. Nhưng thiếu điều mà người thế gian cần là quyền phép của Đức Chúa Trời. Hội thánh ngày nay có thể nói trong sự tự mãn về sự giàu có của mình, nhưng không thể nói với thế gian rằng: song điều ta có thì ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 3 câu 6. Đây là thực trạng mà chúng ta phải nhìn nhận. Hội thánh thiếu quyền phép thuộc linh, có đầy đủ những lễ nghi, giàu có về vật chất theo Ê-sai chương 1 từ câu 12 đến câu 15, nhưng chẳng có quyền nào của Đức Chúa Trời cả. Thế gian đến với hội thánh nhưng chẳng có sự vùi giúp nào trong hội thánh cho tình trạng tồi tệ của họ. Thế gian làm gì đây? Có thể họ sẽ đứng quanh chúng ta và chế giễu tình trạng yếu đuối của chúng ta chăng? Nếu hội thánh ở trong tình trạng như vậy thì làm thế nào có thể làm trọn đại mạng lệnh môn đồ hóa muôn dân? Xin Chúa ban năng quyền cho con dân Chúa trong hội thánh để qua đó thế gian bị bắt phục và ngợi khen Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 14 đến câu 29 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 175 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho